Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Hai, 17 tháng 12, trước hết, Trần Phúc Nhạc sẽ tường thuật hầu quý vị chuyến viếng thăm mục vụ giáo xứ Thánh Patricio trên đồi Prenestino trong thành phố Roma, và tiếp sau đó, buổi đọc kinh truyền tin của Đức Thánh Cha Biển Đức với giáo dân và khách hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô ngày Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với cuộc phỏng vấn cha Shania Khalil Shania, dòng tên, về mưu toan của chính quyền Ai Cập muốn áp đặt luật Sharia trên toàn nước. Sau đó, Hồng Ân và Mai Anh sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân trình bày chứng từ của cha Anselm Green, đan sĩ Biển Đức, về ý nghĩa và công dụng của Đức Thánh trong đời sống tín hữu Công giáo. Bây giờ, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, sáng Chủ nhật hôm qua 16 tháng 12, Đức Thánh Cha đã viếng thăm giáo xứ Thánh Patricio ở Roma. Đây là giáo xứ thứ hai tại Roma được Ngài viếng thăm trong năm nay. Xứ này thuộc khu vực đồi Prenestino ở mạn đông Roma, được thành lập hồi giữa thập niên 1980. Sau nhiều khó khăn ban đầu, giáo xứ có được một thánh đường mới và được thánh hiến hồi năm 2007 sau một thời gian dài chờ đợi. Hiện nay có gần 8.000 dân thuộc giáo xứ này và do cha Fabio Fasciani làm chánh xứ. Đến nơi vào lúc quá 9 giờ rưỡi, Ngài đã được Đức Hồng Y giám quản Valini, Đức cha phụ tá khu vực Giuseppe Marchante cùng với 8 linh mục tiếp đón. Đức Thánh Cha đặc biệt chào thăm lối 30 đôi vợ chồng trẻ có con được rửa tội trong năm vừa qua. Trước khi cử hành thánh lễ, trước sự hiện diện của hơn 500 người ngồi chật thánh đường, nhiều người khác tham dự thánh lễ từ bên ngoài hoặc qua truyền hình. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha nhắc đến đặc tính và ý nghĩa của Chúa Nhật thứ ba mùi vọng, cũng được gọi là Chúa Nhật Gaudete, anh chị em hãy vui mừng. Ngài nói, Chúa Nhật này phục vụ mời gọi chúng ta hãy vui lên. Mùa vọng là một mùa dấn thân và hoán cải để chuẩn bị đón Chúa đến. Nhưng hôm nay giáo hội cho chúng ta nếm hưởng trước niềm vui của lễ Giáng sinh đang đến gần. Thực vậy, mùa vọng cũng là mùa vui mừng, vì trong đó niềm mong đợi Chúa cứu thế được khơi dậy trong tâm hồn các tín hữu, và việc chờ đợi một người mà chúng ta yêu mến sắp đến luôn luôn là lý do làm cho chúng ta vui mừng. Tiếp đến, Đức Thánh Cha lần lượt giải thích ý nghĩa của ba bài đọc trong ngày lễ.
La prima lettura che abbiamo sentito è un invito insistente alla gioia. Il brano inizia con l'espressione Rallegrati figlia di Sion, esulta e acclama con tutto il cuore.
Bài đọc thứ nhất là một lời mời gọi tha thiết hãy vui mừng và bắt đầu bằng câu: Hỡi thiếu nữ Sion hãy vui lên, hỡi thiếu nữ Jerusalem hãy nhảy mừng và hết lòng tung hô. Câu này cũng giống như lời loan báo của thiên thần với mẹ Maria: Hỡi bà đầy ơn phúc hãy vui lên. Lý do chính yếu để thiếu nữ Sion có thể vui mừng được diễn tả trong lời quả quyết mà chúng ta đã nghe, đó là Chúa đang ở giữa bạn. Ngôn sứ muốn nói với chúng ta rằng, không có lý do gì để thất vọng, nản chí, buồn sầu, dù tình trạng chúng ta phải đương đầu có thế nào đi nữa, vì chúng ta chắc chắn về sự hiện diện của Chúa. Nguyên sự hiện diện ấy cũng đủ để làm cho con tim được thanh thản và hân hoan. Trong bài đọc thứ hai, Thánh Phaolô mời gọi các tín hữu thành Philippe vui lên trong Chúa. Tại sao cần vui mừng? Thưa vì Chúa đang đến gần. Trong vài ngày nữa chúng ta sẽ mừng lễ Giáng sinh, Thiên Chúa đến, Ngài trở thành trẻ thơ và người anh em của chúng ta để ở với chúng ta và chia sẻ thân phận phàm nhân của chúng ta. Chúng ta phải vui mừng vì sự gần gũi, vì sự hiện diện của Chúa. Thánh Tông Đồ mạnh mẽ nói trong một thư khác rằng, không điều gì có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu Thiên Chúa được biểu lộ trong Đức Kitô. Chỉ có tội lỗi mới làm cho chúng ta xa Chúa. Nhưng cả khi chúng ta xa lìa Chúa, Ngài vẫn không ngừng yêu thương và gần gũi chúng ta trong lượng từ bi của Ngài, sẵn sàng tha thứ và tái đón nhận chúng ta trong tình thương của Ngài. Sau cùng, bài phúc âm hôm nay nói rằng, để đón tiếp Chúa, chúng ta phải chuẩn bị, cứu xét kỹ lưỡng lối sống của chúng ta. Với những người hỏi Thánh Gioan Tẩy Giả xem phải làm gì để sẵn sàng đón đấng cứu thế đến, Thánh Nhân trả lời rằng, Thiên Chúa không đòi điều gì ngoại thường, nhưng Chúa muốn mỗi người sống theo các tiêu chuẩn liên đới và công bằng. Nếu không có những đức tính này thì ta không thể chuẩn bị tốt đẹp để gặp gỡ Chúa. Sau khi kết thúc thánh lễ, Đức Thánh Cha còn dừng lại tại nhà nguyện, nơi cử hành thánh lễ ngày thường để chào thăm những người già cả và anh chị em bệnh nhân. Trở về Vatican, Đức Thánh Cha đã xuất hiện lúc quá 12 giờ trưa tại cửa sổ phòng làm việc của Ngài để chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với lối 40.000 tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô, trong đó có đông đảo các trẻ em và thân nhân của các em thuộc các giáo xứ ở Roma. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha quảng diễn ý nghĩa bài phúc âm Chúa Nhật thứ ba mùa vọng hôm qua với cảnh tượng Thánh Gioan Tẩy Giả nói với dân chúng đến xin Ngài làm phép rửa ở sông Jordan. Vì Thánh Gioan dùng những lời nghiêm nghị khuyên mọi người chuẩn bị đón Chúa cứu thế đến, một số người hỏi Thánh Nhân, chúng tôi phải làm gì đây? Các cuộc đối thoại này thật ý nghĩa và rất thời sự. Câu trả lời thứ nhất của Thánh Nhân hướng về tập thể dân chúng. Thánh Gioan Tẩy Giả nói, ai có hai áo trùng thì hãy cho người không có một áo. Và ai có lương thực để ăn thì cũng hãy làm như vậy. Ở đây chúng ta có thể thấy một tiêu chuẩn công lý được đức bác ái linh hoạt. Công lý đòi phải vượt thắng sự chênh lệch giữa người có dư thừa và người thiếu những điều tối cần thiết. Bác ái thúc đẩy quan tâm đến người khác và đáp ứng nhu cầu của họ, thay vì tìm kiếm những lý lẽ biện minh để bảo vệ tư lợi. Công lý và bác ái không đối nghịch nhau, nhưng cả hai đều cần thiết và bổ túc cho nhau. Tình thương luôn luôn là điều cần thiết cả trong một xã hội công bằng nhất, vì luôn luôn có những tình trạng thiếu thốn về vật chất, trong đó sự trợ giúp là điều tối cần thiết trong sự yêu thương cụ thể đối với tha nhân. Câu trả lời thứ hai của Thánh Gioan dành cho một số người thu thuế cho người Roma. Những người này bị khinh rẻ vì họ thường lợi dụng địa vị để ăn cắp. Thánh Gioan không bảo họ phải đổi nghề, nhưng đừng đòi thêm điều gì khác ngoài mức đã được ấn định. Nhân danh Thiên Chúa, vị ngôn sứ không đòi phải có những cử chỉ ngoại thường, nhưng trước tiên hãy chu toàn nghĩa vụ của mình một cách lương thiện. Bước đầu tiên tiến về cuộc sống đời đời luôn luôn là tuân giữ các giới răn. Trong trường hợp này đó là giới răn thứ bảy, chớ trộm cắp. Câu trả lời thứ ba liên quan đến các binh sĩ, một loại người có một quyền bính nào đó và vì thế dễ bị cám dỗ lạm quyền. Với các binh sĩ, Thánh Gioan nói, đừng ngược đãi và đừng bóc lột ai, hãy hài lòng với đồng lương của các anh. Cả trong trường hợp này, sự hoán cải bắt đầu bằng sự lương thiện và tôn trọng tha nhân. Chỉ dẫn này có giá trị đối với mọi người, nhất là những người có trách nhiệm lớn hơn. Kính mời quý vị lãnh nhận phép lành của Đức Thánh Cha.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Sau kinh truyền tin và phép lành, Đức Thánh Cha nhắc nhở mọi người rằng, từ ngày 28 tháng 12 đến mùng 2 tháng Giêng tới đây, tại Roma sẽ có cuộc gặp gỡ các bạn trẻ Kitô Âu Châu do cộng đồng Teze cổ võ. Tôi cảm ơn các gia đình theo truyền thống hiếu khách của Roma đã sẵn sàng đón tiếp các bạn trẻ ấy. Cảm ơn Chúa vì số cầu nhiều hơn số cung, tôi lặp lại lời kêu gọi đã gửi đến các giáo xứ để các gia đình khác trong sự đơn sơ cũng có thể trải qua kinh nghiệm thật đẹp về tình thân hữu Kitô. Theo tòa giám quản Roma, có hơn 40.000 bạn trẻ Kitô Âu Châu thuộc các hệ phái Kitô sẽ về đây tham dự cuộc gặp gỡ. Bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha đặc biệt chào thăm các em bé Roma đến đây để xin làm phép tượng cho hài đồng. Ngài nói, các con rất thân mến, khi Cha làm phép các tượng Chúa Giêsu mà các con sẽ đặt trong hang đá của các con, Cha thành tâm chúc lành cho mỗi người trong các con và gia đình của các con, cũng như cho các thầy cô và trung tâm sinh hoạt của các trẻ em thuộc các giáo xứ ở Roma. Trước đó, với các tín hữu nói tiếng Anh, Đức Thánh Cha nhắc đến vụ thảm sát 28 người hôm 14 tháng 12 và nói, tôi rất đau buồn vì bạo lực vô nghĩa lý xảy ra hôm thứ Sáu vừa qua tại thành phố Newton, bang Connecticut. Tôi bảo đảm sự gần gũi của tôi trong kinh nguyện với các gia đình nạn nhân, nhất là những gia đình bị mất một người con. Xin Thiên Chúa của sự ủi an, đánh động tâm hồn và thoa dịu nỗi đau khổ của họ. Trong mùa vọng này, chúng ta hãy cố gắng cầu nguyện sốt sáng hơn và hoạt động cho hòa bình. Tôi khẩn cầu dồi dào phúc lành của Thiên Chúa cho những người bị thương tổn vì thảm trạng này và cho mỗi người trong anh chị em.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây Mai Anh và Linh Tiến Khải. Kính mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn cha Samir Khalil Samir, dòng tên, về mưu toan của chính quyền Ai Cập muốn áp đặt luật Sharia trên toàn nước.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, từ hơn 3 tuần qua, Ai Cập lại rơi vào tình hình căng thẳng với các cuộc xuống đường biểu tình rầm rộ của hàng trăm ngàn người tại quảng trường Tahrir và nhiều nơi khác trong thủ đô Cairo cũng như trong nhiều thành phố lớn toàn nước. Các cuộc biểu tình đã do các nhóm đối lập tổ chức. Nhưng lần này tình hình căng thẳng hơn vì các đoàn biểu tình gồm hai nhóm chống và phò Tổng thống Mohamed Morsi. Lý do là vì, ngày 22 tháng 11 vừa qua, Tổng thống tân cử Mohamed Morsi đã ban hành sắc lệnh nới rộng các quyền hành hầu như vô giới hạn của mình và quyết định trưng cầu dân ý tân hiến pháp lấy luật Sharia làm nền tảng. Ông El Baradei, lãnh tụ đảng đối lập, định nghĩa các quyết định của Tổng thống Morsi là một cuộc đảo chánh chống lại nền dân chủ và phản bội các ước vọng của nhân dân Ai Cập. Các đoàn người biểu tình yêu cầu Tổng thống thu hồi sắc lệnh và sửa đổi văn bản hiến pháp trước khi cho trưng cầu dân ý dự trù vào ngày 15 tháng 12. Các đoàn biểu tình phát xuất từ 4 vùng thủ đô và họ đã tràn tới trước dinh Tổng thống. Bầu khí đã căng thẳng đến độ Tổng thống Morsi đã phải rời khỏi dinh qua một ngõ bí mật. Các vụ đụng độ giữa hai phe chống và phò đã khiến cho hàng chục người chết và hàng trăm người bị thương. Sau cùng, Tổng thống Morsi đã phải nhượng bộ, thu hồi sắc lệnh nhưng vẫn duy trì cuộc trưng cầu dân ý với văn bản tân hiến pháp đã được Quốc hội thông qua. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn Linh Mục Samir Khalil Samir, dòng tên, và giáo sư Claudio Loiacono, giám đốc Nguyệt San Đông Phương Tân Tiến, về mưu toan của chính quyền Ai Cập muốn áp đặt luật Sharia trên toàn nước. Thưa cha Samir, mục đích chính quyền của Tổng thống Morsi nhắm tới là biến luật Sharia của Hồi giáo trở thành nền tảng các luật lệ của Ai Cập. Cha nghĩ sao về vấn đề này ?
Đây đã luôn luôn là dự án của Đảng các anh em Hồi giáo, của nhóm Salafit và tất cả khuynh hướng Hồi. nó khá mạnh tại Ai Cập. Đằng khác nó được trợ giúp tài chánh và trong một số trường hợp cả trợ giúp quân sự nữa bởi các nước Ả Rập giàu, đặc biệt là Ả Rập Saudi và Qatar. Dự án này là điều không thể chấp nhận được, không chỉ từ phía các người không Hồi giáo, nghĩa là các Kitô hữu và một vài nhóm thiểu số khác, mà cũng còn từ phía một số đông các tín hữu Hồi muốn phân biệt niềm tin, nói với con người rằng một điều là sự giữ thì không được phép làm, với xã hội chính trị nói rằng một điều sẽ bị trừng phạt.
Luật Sharia đã nảy sinh trong bối cảnh nào thưa cha?
Luật Hồi giáo Sharia đã được thiết lập trong nhiều hình thái khác nhau, ít nhất là trong 4 trường phái Sunnit và một trường phái Shiit trong các thế kỷ thứ 9 và thứ 10, dựa trên vài câu trong kinh Koran, nhưng không luôn luôn đúng như vậy. Tôi xin đơn cử một thí dụ rõ ràng và nghiêm trọng nhất. Luật Sharia nói, người bỏ đạo phải bị giết. Ai đã là tín hữu Hồi mà bỏ Hồi giáo để theo một tôn giáo khác, hay để trở thành người vô thần và tuyên bố mình là như vậy thì phải bị giết. Và tôi thách bất cứ ai tìm ra được trong kinh Koran một câu nói như vậy. Câu này không hề có trong kinh Koran. Và vì thế cả các tín hữu Hồi nữa, một cách rất là chính đáng, thường khước từ luật Sharia, bởi vì nó không tương ứng với nền văn hóa hiện nay của người Hồi, mà tương ứng với nền văn minh thời Trung Cổ. Trong đó luật Sharia đã được soạn thảo, chứ không tương ứng với mặc khải của Hồi giáo.
Thưa cha, trong hiện tình của nước Ai Cập ngày nay, cha đọc hiểu quyết định thừa nhận các nguyên tắc của luật Sharia như thế nào ạ?
Điều đã được làm hiện nay là một mưu mẹo. Họ đang lạm dụng sự kiện quốc hội tạm thời có đa số dân biểu là người Hồi để bỏ phiếu. Và chính vì thế mà sự kiện Tổng thống Morsi tự cho mình có mọi quyền hành là điều không thể chấp nhận được. Bây giờ kể cả thẩm phán đoàn cũng không thể kết án ông ta. Và tất cả tình hình này đều không thể chấp nhận được vì tự nó là bất hợp pháp.
Khoản này của hiến pháp quy chiếu các nguyên tắc của luật Sharia. Từ quan niệm pháp lý xem ra nó là bước đầu tiên. Thế thì người ta muốn đi tới đâu thưa cha?
Người ta muốn đi tới chỗ áp dụng tất cả các chi tiết của luật Hồi giáo, chứ không phải chỉ áp dụng các nguyên tắc của nó mà thôi. Các nguyên tắc là các hướng dẫn tổng quát. Họ muốn nói một cách cụ thể rằng, chặt tay ai làm điều này, xử tử ai làm điều kia, vân vân. Thi hành tất cả mọi chi tiết của luật Sharia là bước thứ hai. Nhưng một khi đã bỏ phiếu bước thứ nhất, thì bước thứ hai có nguy cơ sẽ tới. Nhưng vấn đề là ở đâu? Đó là sự kiện luật Hồi giáo trái nghịch với tư tưởng hiện nay của người Hồi trong một nước như Ai Cập. Như đã thấy cách đây ít ngày, dân chúng đã biểu tình rất mạnh mẽ với hàng ngàn người trẻ nói rằng chính quyền đã phản bội cuộc cách mạng tháng Giêng năm 2011.
Người ta thấy rất nhiều tín hữu Kitô và Hồi giáo hiệp nhất với nhau trong việc bảo vệ các quyền con người, có đúng vậy không thưa cha?
Các Kitô hữu tranh đấu cho điều đó không phải chỉ vì họ là Kitô hữu, và đối với họ điều này bất công, mà bởi vì đó là một bất công chống lại nhân loại, một cách đặc biệt chống lại nữ giới, chống lại tất cả các nhóm thiểu số, chống lại những người vô thần, những người đồng tính sẽ phải vào tù. Đây là một quyết định của những người Hồi cuồng tín muốn áp đặt trên các tín hữu Hồi, trên các tín hữu Kitô và những người khác, một quan niệm tôn giáo không phải là quan niệm của tất cả mọi người Hồi. Họ muốn áp đặt một thứ đạo Hồi thời Trung Cổ, và đây là một nguy hiểm rất lớn đối với xã hội Ai Cập, và nó có thể trở thành một nguy hiểm rất lớn đối với các xã hội Hồi khác nữa.
Sau đây là một số nhận định của giáo sư Claudio Lo Iacono, giám đốc Nguyệt San Đông Phương Tân Tiến. Thưa giáo sư nghĩ gì về hiến pháp mà Tổng thống Morsi muốn cho trưng cầu dân Ý trong hai ngày khác nhau ạ?
Có sự gia tăng quy chiếu luật Sharia, bao gồm các điều luật của Kinh Koran và các điều luật của truyền thống, quy chiếu trước nhất về Mahomet, cũng như vài người sau ông. Việc quy chiếu này đã có trong hiến pháp Ai Cập ngay từ thời Tổng thống Mubarak, nghĩa là của một nước Ai Cập đời hơn là Ai Cập mà chúng ta thấy hiện nay với chiến thắng của các anh em Hồi giáo và của Tổng thống Morsi. Việc gia tăng chắc chắn là sẽ có, nhưng cần phải xem luật Sharia sẽ được áp dụng trong các lĩnh vực nào, bởi vì chúng ta có thể tưởng tượng những điều kinh khủng như ném đá người phạm tội ngoại tình hay bỏ đạo, nhưng cũng có thể nghĩ tới một loạt các điều lệ hữu lý hơn trong luật Sharia, tương ứng một chút với các tâm tình của công lý đại đồng. Luật Sharia và Kinh Koran cũng nói tới các điều rất cao thượng.
Có sự xa cách lớn giữa đường lối chính trị tiến hành với sắc lệnh của Tổng thống Morsi và văn bản của Hiến pháp và cảm thức của người dân, có đúng thế không thưa ông?
Chắc chắn rồi, nếu điều này vô hiệu hóa một loạt các chinh phục mà Ai Cập đã thực hiện được trong quá khứ, ngay từ thời Tổng thống Sadat. Thí dụ như, đối với điều kiện của nữ giới đã có một luật lệ rất là tiến bộ, đối với hầu như toàn phần còn lại của thế giới Hồi giáo. Như vậy, nếu người ta lại đặt vấn đề đối với một vài giá trị mà chúng ta định nghĩa là văn minh, thì nó sẽ chỉ khơi dậy một phản ứng mạnh mẽ từ mọi phía tại Ai Cập. Tuy là Hồi giáo, nhưng không còn thừa nhận các giá trị quá khích của thứ Hồi giáo chính trị như thứ Hồi giáo của đảng các anh em Hồi giáo.
Thưa giáo sư, ở đây chúng ta nói tới nữ giới, nhưng mà nó cũng liên quan tới các nhóm thiểu số nữa chứ?
Vâng, tất cả những điều này cũng liên quan tới các nhóm thiểu số, chẳng hạn như các tín hữu chính thống Cốp. Thiểu số chỉ là một kiểu nói thôi, bởi vì đã không bao giờ có kiểm kê, vì người ta sợ vén mở cho thấy đâu là các sức mạnh của giáo hội Cốp Ai Cập. Người ta nói rằng giáo hội này có hơn 10 triệu tín hữu. Nó đã không bao giờ là một thiểu số trong việc tranh luận cũng như trong vai trò chính trị tại Ai Cập. Cần nhớ rằng từ thời Mehmet Ali, là một người Hồi, đã luôn luôn có các nhân vật Kitô trong guồng máy chính quyền, phó tổng thống rồi các thủ tướng. Chính cuộc cách mạng năm 1919 đã là một trong những cuộc cách mạng cao quý nhất của lịch sử Ai Cập, và nó đã trông thấy các tín hữu Hồi và các tín hữu Kitô cùng cộng tác với nhau. Thế thì trong một nghĩa nào đó, người ta cũng thấy như thế trong mùa xuân Ai Cập. Nghĩa là có các dấu hiệu của công việc chung phải làm với nhau.
Dù sao đi nữa thì việc bỏ phiếu hiến pháp cũng là điều quan trọng, vì có một loại trống rỗng trong lúc này tại Ai Cập liên quan tới hiến pháp. Có phải thế không, thưa giáo sư?
Vâng, một quốc hội đã bị giải tán, một quốc hội khác còn tiến tới một chút và sẽ phải lấp đầy khoảng trống này trong một cách thế nào đó. Thế thì trong lúc này đây, quốc hội lập hiến đang nắm giữ một vai trò mà tất cả những người đã biểu tình chống ông Mubarak đã dấn thân cho nó. Đây là một hiến pháp mới trong một quốc gia đang trải qua một thời kỳ chuyển tiếp dài. Và sự chuyển tiếp này sẽ không kết thúc với việc tái tổ chức các cơ cấu hiến pháp với một hiến pháp mới có hình thức hơi Hồi giáo hơn một chút. Cần phải xem cái hơi Hồi giáo hơn một chút đó có đụng chạm tới các giá trị không thể tách rời được khỏi nền văn minh đại đồng hay không, chứ không phải chỉ là một phần của thế giới. Chẳng hạn như các giá trị liên quan tới sự bình đẳng giữa các phái tính trên bình diện pháp lý chính trị. Ai Cập hiện đang ở trong một giai đoạn không ổn định, một giai đoạn biến đổi. Nó có thể đi tới chỗ tốt đẹp hơn, nhưng cũng có thể đi tới chỗ đồi tệ hơn. Nhưng chỉ có thời gian mới có thể cho biết được nó sẽ như thế nào mà thôi.
Vừa rồi là cuộc phỏng vấn cha Shamir Khalil Shamir dòng tên về mưu toan của chính quyền Ai Cập muốn áp đặt luật Sharia trên toàn nước. Sau đây chúng tôi xin điểm hậu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, một tin được giới báo chí đặc biệt chú ý trong tuần qua đó là sáng ngày 12 tháng 12, Đức Thánh Cha Benedict XVI đã gửi tweet đầu tiên khởi đầu cho chương trình gửi các sứ điệp ngắn của Ngài cho những người sử dụng phương tiện truyền thông này. Sứ điệp chỉ có 140 chữ, cuối biệt tiếp kiến chung các tín hữu hành hương sáng thứ Tư. Đúng vào lúc ngày lễ Đức Mẹ, Guadalupe, Đức Thánh Cha đã bấm vào một tab less và gửi đi các tweet đầu tiên với nội dung như sau. Các bạn thân mến, tôi vui mừng hiệp thông với các bạn qua Twitter. Cảm ơn các bạn đã quảng đại đáp lại. Tôi chân thành chúc lành cho tất cả các bạn. Tweet đầu tiên bằng tiếng Anh, rồi sau đó là 6 thứ tiếng khác: Tây Ban Nha, Ý, Bồ Đào Nha, Đức, Pháp, Ba Lan và Ả Rập. Tổng cộng có hơn 1.600.000 người đăng ký để nhận các sứ điệp ngắn của Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha trả lời cho 3 câu hỏi khác nhau được chọn trong số nhiều câu hỏi được gửi cho Ngài.
trong thời gian vừa qua. Câu hỏi đầu tiên, làm cách nào để chúng ta có thể sống năm đức tin một cách tốt đẹp hơn trong cuộc sống thường nhật? Đức Thánh Cha đáp, đối thoại với Chúa Giêsu trong kinh nghiệm, lắng nghe Chúa Giêsu đấng nói với bạn trong phúc âm, gặp gỡ Chúa Giêsu hiện diện trong người nghèo túng. Câu hỏi thứ hai là, làm sao sống niềm tin nơi Đức Giêsu trong một thế giới không có hy vọng? Đức Thánh Cha đáp, chúng ta có thể chắc chắn rằng mọi tín hữu không bao giờ lẻ loi. Thiên Chúa là tảng đá, trên đó chúng ta xây dựng cuộc đời của mình và tình thương của Thiên Chúa luôn trung tín. Câu hỏi thứ ba được Đức Thánh Cha trả lời 3 giờ sau đó, có đề nghị gợi ý nào về cách thức làm sao chúng ta có thể cầu nguyện nhiều hơn trong khi chúng ta quá bận rộn vì những đòi hỏi của việc làm, gia đình và thế giới? Đức Thánh Cha đáp, hãy dâng mọi việc làm cho Chúa, xin Ngài trợ giúp trong mọi hoàn cảnh và cuộc sống hàng ngày, và hãy nhớ rằng Chúa luôn ở cạnh bạn. Đức ông Paul Tiger, Tổng Thư ký Hội đồng Tòa Thánh Truyền thông Xã hội, cho biết có hàng ngàn câu hỏi được gửi đến cho Đức Thánh Cha, nhiều câu hỏi tuyệt vời, cảm động và rất chân thành. Theo Đức ông, chắc chắn là Đức Thánh Cha không thể trả lời mọi câu hỏi được gửi đến, nhưng đó là nơi mà mọi người Công giáo có thể đi vào. Các sứ điệp ngắn của Đức Thánh Cha sẽ được gửi đi đều đặn, nhưng không quá thường xuyên, xét vì thời gian hạn hẹp của Ngài, và vì mỗi tweet đều cần có sự phê chuẩn của Ngài, tuy rằng Ngài không trực tiếp gửi đi.
Tuần qua, từ chiều Chủ nhật mùng 9 đến 12 tháng 12, Hội nghị quốc tế về tông huấn, giáo hội tại Mỹ Châu đã tiến hành tại Vatican với sự tham dự của lối 250 người, trong đó có 40 hồng y giám mục và hàng chục linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân. Chiều Chủ nhật mùng 9 tháng 12, các tham dự viên đã dự thánh lễ do Đức Hồng Y Mark Ouellet, Tổng trưởng Bộ Giám mục, kiêm Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh về Mỹ Châu Latin, cử hành tại Đền thờ Thánh Phaero. Cuối thánh lễ, Đức Thánh Cha đã đến chào thăm và ngỏ lời với mọi người. Ngài nhắc đến những thách đố và khó khăn mà giáo hội đang phải đương đầu tại Mỹ Châu như Tông huấn Hậu Thượng Hội đồng Giám mục về Mỹ Châu đã nhắc đến, đó là trào lưu tục hóa và các nhóm tôn giáo khác đang bành trướng trên toàn đại lục, gây ra nhiều vấn đề. Nền giáo dục và sự thăng tiến một nền văn hóa bênh vực sự sống là điều rất cấp thiết trước sự lan tràn não trạng chống lại phẩm giá con người và không ủng hộ hoặc bảo vệ hôn nhân và gia đình. Đức Thánh Cha cũng nói, làm sao không cảm thấy lo âu trước những tình trạng đau thương của người di dân bị mất gốc rễ hoặc phải chịu bạo lực, nhất là do các tổ chức bất lương, nạn buôn bán ma túy, tham nhũng hoặc buôn bán khí giới. Và chúng ta phải nói gì về những chênh lệch quá lớn giữa người giàu và người nghèo và những tình trạng nghèo đói do những chính sách kinh tế, chính trị và xã hội sai trái gây ra?
Đức Thánh Cha nhận xét rằng tất cả những vấn đề quan trọng ấy đòi phải được nghiên cứu kỹ lưỡng. Tuy nhiên, ngoài những thẩm định chuyên môn, giáo hội Công giáo cũng xác tín rằng ánh sáng để giải quyết thích hợp các vấn đề đó chỉ có thể đến từ cuộc gặp gỡ Chúa Kitô hằng sống, đấng gợi lên những thái độ và phương thế hành động dựa trên tình thương và sự thật. Đây chính là sức mạnh quyết định sẽ biến đổi Mỹ Châu. Cũng trong bài hoán dụ ngắn, Đức Thánh Cha kêu gọi các linh mục, phó tế, tu sĩ nam nữ và các nhân viên mục vụ hãy thanh tẩy và củng cố đời sống nội tâm hoàn hảo hơn, nhờ vào một quan hệ chân thành với Chúa và siêng năng lãnh nhận các bí tích một cách xứng đáng. Điều này sẽ được khích lệ nhờ vào một nền giáo huấn thích hợp và thường huấn đúng đắn về đạo lý, hoàn toàn trung thành với lời Chúa và giáo huấn của giáo hội, nhằm mang lại những câu trả lời sâu xa nhất cho các vấn nạn và khát vọng của tâm hồn con người.
Hội nghị theo vết tông huấn Hậu Thượng Hội đồng Giám mục, giáo hội tại Mỹ Châu nhắm đào sâu và tái đẩy mạnh trực giác ngôn sứ của Đức John Paul II trong tông huấn giáo hội tại Mỹ Châu ban hành hồi năm 1997. Sau khi bức tường Berlin ở Âu Châu sụp đổ, vấn đề bây giờ là làm sao phá đổ bức tường ngăn cách giữa Bắc Mỹ và phần còn lại ở Mỹ Châu. Trong số các vấn đề chung mà giáo hội tại Bắc và Nam Mỹ gặp phải, có vấn đề các giáo phái, sự hiệp nhất các tín hữu Kitô, vấn đề di dân và nạn buôn bán ma túy, nạn nghèo đói. Theo Đức Hồng Y. Ouellet, Tổng trưởng Bộ Giám mục, vấn đề di dân cũng là một đề tài nóng bỏng đối với Hoa Kỳ, Mexico, quần đảo Caribbean và cả các nước Trung Mỹ. Ngoài ra, đức tin sinh động của những người di dân từ Mỹ Châu Latin mang lại một đà tiến mạnh mẽ cho giáo hội tại Bắc Mỹ. Điều này đòi các tín hữu tại Bắc Mỹ cũng phải mở rộng vòng tay đón tiếp những người mới đến.
Tại Việt Nam, Đại hội kỳ 10 của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu đã tiến hành, từ ngày 10 đến ngày 16 tháng 12 tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận Xuân Lộc, với sự tham gia của gần 120 đại biểu của 19 Hội đồng Giám mục Á Châu và các giáo phận thành viên kết nạp. Thánh lễ đồng tế khai mạc cho Đức Hồng Y Gaudencio Rosales, nguyên Tổng Giám mục Manila, đặc sứ của Đức Thánh Cha Chủ tế, đã được cử hành vào lúc 9 giờ sáng ngày thứ Ba 11 tháng 12 tại nhà nguyện lớn của Tòa Giáo mục Xuân Lộc. Hiện diện trong thánh lễ, ngày các thành viên của đại hội còn có sự hiện diện của các linh mục và các đại diện mọi thành phần dân chúa của giáo phận Xuân Lộc. Trong bài giảng, Đức Hồng Y đã đặt vấn đề, tại Á Châu, Kitô hữu rất ít, nên có thể nói ở châu lục chúng ta có 99 con chiên lạc và chỉ có một con chiên ở trong chuồng, mà Chúa Kitô thì không muốn mất một con chiên nào. Dù chỉ là một con chiên lạc, Ngài cũng bỏ tất cả để đi tìm, huống hồ là 99 con chiên. Vậy trách nhiệm của chúng ta là gì? Sau thánh lễ, Đức Hồng Y đặc sứ nói với cộng đoàn trong nhà nguyện về sứ điệp của Đức Thánh Cha gửi đại hội FABC10, trong khi Đức Tổng Giám mục Jiren Lee, đại diện tòa thánh tại Việt Nam, tiếp xúc với phái đoàn chính phủ đến thăm tại phòng khách tòa giám mục. Lúc 10 giờ 30, đại hội cử hành nghi thức khai mạc, một cuộc rước trọng thể đưa phái đoàn FABC cùng với đại diện chính quyền và đại diện các tôn giáo bạn đi từ tòa giám mục vào hội trường đại chúng viện, băng qua một hàng rào danh dự tuyệt đẹp, với muôn vàn quốc phục, cồng chiêng, nón lòng rực rỡ trong tiếng trống kèn rộn rã vang lừng.
Vào trong hội trường, chương trình bắt đầu bằng một màn múa trống hết sức ấn tượng của các nữ tu dòng nữ tỳ Chúa Giêsu linh mục. Sau đó là một loạt các bài phát biểu của các giới chức chính quyền và giáo quyền, đặc biệt là lời chào mừng đại hội của Đức Cha Đa Minh Nguyễn Chu Trinh, giám mục chính tòa Xuân Lộc sở tại. Đức Tổng Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, nói về Giáo hội Việt Nam và FABC. Đức Hồng Y Osborne Gracias, Tổng Thư ký FABC, trình bày sơ lược 10 đại hội FABC. Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli, đại diện không thường trú của Đức Thánh Cha tại Việt Nam, nói về FABC và năm đức tin. Đức Hồng Y Gaudencio Bocbon Rosales, đặc sứ của Đức Thánh Cha tại đại hội FABC kỳ 10, đã chuyển sứ điệp của Đức Thánh Cha đến đại hội và dân tộc Việt Nam. Ông Phạm Dũng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ đã chúc mừng đại hội. Đức Hồng Y Juan Bautista Phạm Minh Mẫn, Tổng giám mục Sài Gòn, diễn tả tâm tình của giáo dân Việt Nam đối với đại hội. Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải xin trình bày cùng quý vị chứng từ của cha Anselm Green, đan sĩ biển Đức, về ý nghĩa và công dụng của nước thánh trong đời sống tín hữu công giáo.
Cha Anselm Green là đan sĩ biển Đức của đan viện Münster Schwarzach thuộc bang Bavaria ở miền nam nước Đức. Cha là linh mục trị liệu tâm linh và là vị đồng hành thiêng liêng vô cùng cao quý. Xin nhường lời cho cha nói về ý nghĩa và công dụng của nước thánh trong đời sống của tín hữu công giáo. Vào các buổi cử hành tôn giáo, vị linh mục chúc lành cho các tín hữu hoặc làm phép các vật dụng bằng nước thánh. Khi cử hành lễ hôn phối, vị linh mục làm phép hai nhẫn cưới, trước tiên bằng lời cầu nguyện, rồi đến dấu thánh giá, và sau cùng bằng việc rảy nước thánh trên hai chiếc nhẫn. Việc làm phép các vật dụng luôn luôn đi kèm với việc rảy nước thánh lên vật ấy. Nước nhắc nhớ công trình sáng tạo của Thiên Chúa như ghi trong sách Sáng Thế. Lúc khởi đầu Thiên Chúa sáng tạo trời đất, đất còn trống rỗng, chưa có hình dạng, bóng tối bao trùm vực thẳm và thần khí Thiên Chúa bay lượn trên mặt nước. Các vật được rảy nước thánh để lấy lại công dụng nguyên thủy. Chúng phải được dùng để phục vụ con người và lấy lại ý nghĩa mà Thiên Chúa đã trao ban cho chúng. Cần phải bảo vệ chúng, tránh khỏi việc con người dùng chúng để làm điều xấu. Chẳng hạn chiếc nhẫn cưới không phải để xiềng xích hai vợ chồng, nhưng là để kết hiệp đôi bạn đời trong sự trung tín và tái hợp những gì có khuynh hướng phân ly chia cách. Nước gắn liền với sự phì nhiêu, tất cả những gì được rảy nước phải mang lại hoa trái. Trong đêm phục sinh, vị linh mục làm phép nước, rồi đi quanh nhà thờ rảy nước thánh vừa làm phép lên các tín hữu. Ngày xưa, các linh mục thường có thói quen rảy nước thánh trên các tín hữu trước khi cử hành thánh lễ, trong khi toàn cộng đoàn hát bài Asperges Me trích từ Thánh Vịnh 50. Xin dùng cành hương thảo rảy nước thanh tẩy con sẽ được tinh tuyền, xin rửa con cho sạch, con sẽ trắng hơn tuyết. Nghi thức rảy nước thánh gợi lên ý tưởng tẩy rửa. Nước rửa sạch, và trước thánh lễ, tín hữu cảm thấy nhu cầu được rửa sạch khỏi các vết bẩn bám vào người suốt tuần qua, các ô nhiễm xúc cảm đến từ bên ngoài, và các vết nhơ do tội lỗi mang lại. Cùng lúc, nước làm chạm đến nguồn suối nội tâm của chúng ta. Nước phải làm cho cuộc đời chúng ta nên phong phú và ngăn cản không cho chúng ta trở nên khô cằn. Nơi cửa vào của mỗi thánh đường đều có đặt bình nước thánh. Các tín hữu công giáo có thói quen lấy nước thánh và làm dấu thánh giá trước khi vào nhà thờ. Đây là cử chỉ nhắc họ nhớ đến bí tích rửa tội, họ đã được đổ nước trên đầu. Cha Anselm Green, đan sĩ Biển Đức viết tiếp, khi bước vào nhà thờ của đan viện mỗi buổi sáng lúc 5 giờ, tôi lấy nước thánh làm dấu thánh giá, rồi rải trên các phần của thân thể và linh hồn tôi. Vừa rải nước thánh, tôi vừa xin Chúa làm cho một ngày sống của tôi trở nên phong phú. Tôi xin Chúa tẩy sạch khỏi các hình ảnh, làm biến thể tôi, như ước mơ quyền cao chức trọng, thích thành đạt, hoàn thành thiêng liêng hoặc khôn ngoan. Tôi cảm thấy cần phải tước bỏ các hình ảnh này để tìm lại con người thật của mình. Tôi bước vào nhà thờ với các sức lực cùng với các yếu hèn của tôi, với điều tốt lành cũng như với các nguy hiểm đang rình rập mà đôi khi tôi không luôn luôn biết cách tránh né. Nước thánh nhắc tôi nhớ mình đã được rửa tội, rằng tôi đã vượt qua con sông của sự chết, rằng tôi không còn được định nghĩa từ thế gian, nhưng từ Chúa Giêsu Kitô, và tôi đã được mặc lấy người. Khi Đức Giêsu vừa lên khỏi nước sông Giô-đan, người liền thấy các tầng trời xé ra và thấy thần khí như chim bồ câu ngự xuống trên mình. Lại có tiếng từ trời phán rằng, con là con yêu dấu của cha hài lòng về con. Khi lấy nước thánh vạch lên người tôi nhớ rằng tôi được yêu thương và được chấp nhận vô điều kiện. Có nhiều tín hữu công giáo có thói quen đặt bình nước thánh nơi cửa vào nhà, như vậy họ lấy nước thánh làm dấu thánh giá mỗi khi bước vào nhà hoặc mỗi khi ra khỏi nhà. Đây là một cách thức rất tốt để ghi dấu mỗi cuộc đi ra đi vào. Ngày xưa con người thường có ý thức cao độ về một cuộc vượt qua. Bước qua ngưỡng cửa có nghĩa là đi vào một lãnh vực khác, chưa biết và nguy hiểm hoặc thánh thiêng. Trong nhiều nền văn hóa, ngưỡng cửa đền thờ được xem là thánh thiêng. Người ta chỉ được bước qua ngưỡng cửa sau khi đã hoàn tất một nghi thức tẩy rửa. Đối với tín hữu công giáo, khi lấy nước thánh làm dấu thánh giá, trước lúc bước ra khỏi nhà, tôi bày tỏ niềm hy vọng rằng công việc tôi sắp làm sẽ mang lại hoa quả, rằng tôi có thể, trong những gì tôi sẽ làm, kiến múc từ nguồn suối nội tâm của Chúa Thánh Thần. Như thế, tôi sẽ không trở về nhà kiệt lực, bởi vì nguồn suối nội tâm không bao giờ cạn, vì đó là nguồn suối đến từ Thiên Chúa. Khi tôi lấy nước thánh làm dấu thánh giá, lúc bước vào nhà, tôi bỏ lại sau lưng tôi tất cả những gì làm nhơ bẩn các xúc cảm của tôi. Tôi tẩy sạch khỏi cơn giận dữ, khỏi thất vọng để cảm thấy mình được tự do và có thể giao hòa với cuộc sống của tôi. Căn nhà phản ánh đền thờ, nó không phải chỉ là căn nhà của tôi, mà còn là căn nhà của Thiên Chúa. Vì thế, tôi muốn bước vào nhà sau khi đã tẩy rửa khỏi tất cả những gì làm tôi dơ bẩn trong ngày. Cha Anselm Green, đan sĩ Biển Đức, kết thúc như sau. Nghi thức lấy nước thánh làm dấu thánh giá, diễn tả sự tinh túy của mọi nghi thức. Nó đóng một cánh cửa và mở ra một cánh cửa khác. Tôi đóng cánh cửa các hoạt động nghề nghiệp, hầu cho hoạt động này không còn đè nặng trên tôi nữa. Tôi mở cánh cửa căn nhà, hầu cho tôi được thực sự bước vào nhà tôi, được thật sự là chính tôi, được tìm thấy niềm an bình và quê hương đích thực của tôi. Đọc lời Chúa trong sách Dân Số, Thiên Chúa phán với ông Mô-xê, hãy nói với A-ha-rôn và các con nó rằng, khi chúc lành cho con cái Israel, anh em hãy nói thế này: Nguyện Thiên Chúa chúc lành và gìn giữ bạn. Nguyện Thiên Chúa tươi nét mặt nhìn đến bạn và rủ lòng thương bạn. Nguyện Thiên Chúa ghé mắt nhìn và ban bình an cho bạn. Chúc như thế là đặt con cái Israel dưới quyền bảo trợ của danh ta, và ta sẽ chúc lành cho chúng.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 12.035 kilosix tức là 24m92. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.835 kilosix tức là 25m34 và 15.490 kilosix tức là 19m36. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.